Kính thưa quý hội thánh, chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm sáng hôm nay là mạng lệnh của Chúa. Phần kinh thánh chủ đề ở trong Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 14 cho đến câu 17, và câu gốc chủ đề của chúng ta là ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Lời của Chúa đã xác nhận với chúng ta rằng cả kinh thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, và nhờ lời kinh thánh mà chúng ta đi ở trong sự sáng, biết điều mình cần phải làm, biết điều mình cần phải tránh. Và trong những tuần lễ vừa qua, khi chúng ta học về lời phán của Đức Chúa Giêsu là phải ăn năn, tin đạo, tin lành, chúng ta đã học về đức tin thật là như thế nào. Thì từ chủ đề lớn đó, chúng ta đến chủ đề ngày hôm nay. Và tôi xin lại được một lần nữa dùng một ít thì giờ để ôn lại cùng với quý hội thánh những điều mà chúng ta đã học hỏi trong các tuần lễ trước, để tư tưởng của chúng ta được liên tục, hầu chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể suy gẫm lời của Chúa một cách đầy đủ, chi tiết, cẩn thận, và đời sống của chúng ta được ích lợi khi chúng ta làm như vậy. Lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1 và ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 26 cho biết: đức tin thật là đức tin biết trông mong nhận được ơn cứu rỗi. Vì vậy một người dẫu tin Chúa mà không mong ngày mình nhận được sự cứu rỗi, thì theo lời kinh thánh, đức tin đó không được kể là đức tin thật. Và khi một người có lòng trông mong thì chỉ được kể là lòng trông mong thật khi chính cá nhân người đó biết cố gắng sống đời nên thánh. Đó là lời Chúa đã khẳng định ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 từ câu 11 cho đến câu 13. Và nếu một người cố gắng sống đời nên thánh thì phải biết rằng muốn nên thánh thì cơ đốc nhân cần phải làm theo các mạng lệnh của Chúa ở trong kinh thánh. Lời này đã được Đức Chúa Giêsu khẳng định ở trong Tin Lành Giăng đoạn 17 câu 19, và kinh thánh có ghi lại ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22. Vì vậy, đời sống của một người có đức tin thật là người biết vân phục các mạng lệnh của Chúa dạy dỗ trong kinh thánh. Và vì lời Chúa cho biết rằng cả kinh thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, cho nên chúng ta cần phải thực hiện theo những mạng lệnh mà Chúa có cho ghi lại trong cả quyển kinh thánh của chúng ta. Chính vì vậy mà tôi đã ra đề đố kinh thánh cho cả quý hội thánh chúng ta cùng nhau thực hiện. Đó là bên nữ giới và bên nam giới, chúng ta cùng tìm những mạng lệnh có các chữ phải, đừng, hãy, chớ. Nhưng mà chúng ta cần phải biết để có thể phân biệt trong câu gốc nào có chữ hãy thì là mạng lệnh của Chúa, mà câu gốc nào cũng có chữ hãy chỉ là ngôn từ được sử dụng để cho suông câu mà thôi, không phải là mạng lệnh. Và vì cớ tôi đố rằng mạng lệnh nào được ứng dụng vào trong đời sống của cơ đốc nhân, có nghĩa là người tin nơi Đức Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta cần phải phân biệt giữa mạng lệnh Chúa dành cho dân Israel và mạng lệnh Chúa dành cho cơ đốc nhân. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ xem lời của Chúa ở trong phần Tân Ước không mà thôi. Vì trong phần Cựu Ước, ngay cả trong các sách luật pháp, vẫn có những mạng lệnh áp dụng cho cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy mà tôi có nhắc nhớ quý hội thánh là khi đọc và tìm kiếm các mạng lệnh, chúng ta phải phân biệt để ghi địa chỉ xuống, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đưa kết quả chung lại để quyết định rằng bên nào thắng cuộc ở trong kỳ thi này, bên nam giới hoặc là bên nữ giới. Vì vậy xin quý hội thánh chúng ta để ý, hầu khi trở về nhà chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta có thể phân biệt được. Vì cớ sau khi quý hội thánh nộp kết quả, tôi sẽ xét lại, thì bên quý bà quý cô đọc là hãy và phải, bên nam giới đọc là đừng và chớ, nhưng mà tôi thì phải đọc hết luôn. Có nghĩa là cả bốn chữ đó, để tôi so với kết quả mà quý ông bà chị em sẽ có trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để tìm và xem coi nam giới hay nữ giới, ai trong chúng ta sẽ đắc thắng trong kỳ đổ kinh thánh này. Xin quý hội thánh nhớ cho là trong các mạng lệnh Chúa dạy dỗ cho dân sự của Chúa, dân Israel và cơ đốc nhân chúng ta, thì được chia làm hai loại mạng lệnh. Thứ nhất là mạng lệnh đời thuộc thể, và thứ hai là mạng lệnh đời thuộc linh. Riêng về mạng lệnh đời thuộc thể thì có những mạng lệnh dành cho dân Israel mà cơ đốc nhân chúng ta không thực hiện. Chúng ta phải nhận biết điều đó. Nhưng có những mạng lệnh đời thuộc thể dành cho cơ đốc nhân chúng ta phải thực hiện, không thể từ chối được. Nhất là để chúng ta được đẹp lòng Chúa, và kế đến chúng ta được phước ở trong Chúa. Vì lời của Chúa có phán ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 mà tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng: quỷ sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Vì vậy tôi xin thí dụ để quý hội thánh thấy được về phương diện thuộc thể thì các mạng lệnh nào dành cho dân Israel mà chúng ta không áp dụng, và những mạng lệnh nào dành cho cơ đốc nhân chúng ta phải thực hiện. Còn riêng về mạng lệnh thuộc linh thì áp dụng cho tất cả mọi người. Dân Israel thuộc thể, chúng ta là dân Israel thuộc linh, và cả người chưa tin Chúa. Tôi nhắc lại, các mạng lệnh của Chúa được chia ra làm hai: mạng lệnh thuộc thể và mạng lệnh thuộc linh. Mạng lệnh thuộc thể lại được chia ra làm hai nữa là mạng lệnh cho dân Israel và mạng lệnh cho cơ đốc nhân. Riêng về phương diện các mạng lệnh thuộc linh áp dụng cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi xin được đọc lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 10. Làm thí dụ: mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức là giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Đây là mạng lệnh thuộc thể áp dụng cho dân Israel về việc cắt bì, mà chúng ta là cơ đốc nhân chúng ta không áp dụng, bởi vì luật này áp dụng cho người Israel khi một bé trai được sanh ra đến 8 ngày tuổi là phải thực hiện phép cắt bì. Tại sao luật lệ này lại không áp dụng cho cơ đốc nhân, mặc dầu trong câu gốc này có chữ là phải giữ, là giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Chúa? Thứ nhất, nhiều người trong chúng ta bên nam giới tin Chúa khi chúng ta đã qua độ tuổi 8 ngày. Thứ hai nữa là trong cuộc hôn nhân của cơ đốc nhân, có khi chúng ta lập gia đình với người chưa tin Chúa, cho nên quyền đối với đứa con, nhất là con trai được sanh ra cho chúng ta, không phải chỉ riêng chúng ta. Nếu nói cho dễ hiểu, quyền của người tin Chúa chỉ có 50% trên đứa con đó mà thôi. còn 50% nữa là của người phối ngẫu chưa tin Chúa. Cho nên luật này không thể áp dụng được. Bởi vì chúng ta không thể áp đặt ý tưởng, đường lối của chúng ta, mặc dầu chúng ta tin Chúa, và luật pháp của Kinh Thánh cho người chưa biết Chúa. Chúng ta hiểu điều này vì tôi đã thưa trình cùng với quý hội thánh thời gian trước. Chúa ban cho con người quyền tự do để lựa chọn. Có thờ phượng Chúa, có sống đẹp lòng Chúa hay không? Cho nên chính vì vậy khi Chúa tạo dựng nên con người, Chúa tạo dựng nên thiên sứ, thì cả thiên sứ và con người được Chúa ban cho sự tự do để lựa chọn có thờ phượng Chúa hay không. Và chúng ta thấy Adam, Eva đã lựa chọn sai, và thiên sứ họ cũng lựa chọn sai khi từ trong vòng họ ra những kẻ ngày hôm nay gọi là ma quỷ. Cho nên chính vì vậy chúng ta không thể áp đặt, bắt buộc người khác phải làm theo mạng lệnh điều răn của Chúa khi người ta không muốn. Vì vậy phép cắt bì không áp dụng cho cơ đốc nhân và con cháu của cơ đốc nhân nếu trong gia đình có người không đồng ý, đặc biệt là trong cuộc hôn nhân. Vì vậy mà không áp dụng. Câu Kinh Thánh thứ hai tôi xin được trưng dẫn ở đây để làm thí dụ. Ở trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 12 câu 17: Vậy các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chính ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập Tô, nên chi trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. Lễ này được dạy cho dân sự của Chúa trong phương diện tổng thể là một ngày lễ, vì vậy không thể áp dụng được cho cơ đốc nhân. Bởi vì chẳng hạn như trường hợp của chúng ta là người Việt, chúng ta tin Chúa trong một đất nước mà hơn 90% người chưa tin Chúa. Đất nước chúng ta không thể có ngày lễ bánh không men vì hơn 90% người Việt không tin Chúa. Cho nên chính vì vậy lễ này không áp dụng được cho chúng ta. Vì lễ mà Chúa đặt ra là trên phương diện quốc gia, là một ngày hẳn hoi. Cho nên chính vì vậy không thể nói rằng gia đình cơ đốc nhân này giữ lễ bánh không men mà gia đình cơ đốc nhân kia không có ngày lễ bánh không men. Lễ này phải được thực hiện ở trên bình diện quốc gia. Nếu cả nước đều là người tin Chúa hết, nếu chính quyền đa số đều là những người tin Chúa, chúng ta có thể thiết lập bánh không men. Nhưng mà vấn đề này rất khó xảy ra. Vì vậy mà chúng ta không áp dụng. Và câu này mặc dầu có chữ phải, chúng ta vẫn không kể vào trong danh sách các câu trả lời của chúng ta cho kỳ đố lần này. Một thí dụ thứ ba, suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 16 câu 19: Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát, vậy nên đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày. Trong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Có chữ hãy, chữ phải, chữ chớ, nhưng mà chúng ta không áp dụng làm luật của cơ đốc nhân, mạng lệnh dạy cho cơ đốc nhân. Vì ngày Sa-bát là ngày được thiết lập theo bình diện quốc gia. Cho nên khi trong một quốc gia mà số con dân Chúa tin Chúa chưa quá phân nửa hoặc là hơn nữa, và chính quyền không hoàn toàn là những người tin Chúa, chúng ta không thể có ngày Sa-bát. Chính bởi lẽ đó mà ngày hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa theo truyền thống của hội thánh đầu tiên là ngày đầu tiên của tuần lễ mới. Các anh chị em bên Sa-bát Phục Lâm, họ cho biết là lời của Chúa dạy rằng thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy, mà họ hiểu sai. Ngày thứ bảy có nghĩa là sau khi mình làm việc 6 ngày thì cái ngày thứ bảy đó gọi là ngày nghỉ. Chứ không phải Chúa dạy dỗ là phải thờ phượng Chúa ngày Saturday, thờ phượng Chúa ngày thứ bảy so với sáu ngày kia. Và vì chúng ta sống ở trong một quốc gia mà người ta làm việc từ thứ hai cho đến thứ bảy, thì ngày Chủ nhật là ngày nghỉ của chúng ta, chúng ta dùng làm ngày thánh. Bởi vì nếu các anh chị em bên Cơ Đốc Phục Long họ cứ khăng khăng thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát là ngày Saturday, tôi nói như vậy để chúng ta có thể phân biệt, thì tại sao những luật khác của Cựu Ước họ không áp dụng? Họ lựa chọn luật pháp ở trong Cựu Ước, điều nào họ có thể thực hiện được thì họ thực hiện, điều nào họ không thực hiện được họ bỏ qua. Như vậy là thờ phượng Chúa theo ý riêng. Nếu đã gọi là theo luật pháp Cựu Ước thờ phượng Chúa ngày Sa-bát, thì những luật pháp Cựu Ước các anh chị em đó phải tuân thủ đầy đủ, không thiếu một luật nào. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải biết rằng chúng ta dùng ngày nghỉ để làm nên ngày thánh, chứ không phải chúng ta thờ phượng Chúa ngày thứ bảy là ngày Saturday. Vì xã hội chúng ta đang sống đây chọn ngày Chủ nhật là ngày nghỉ chung của quốc gia, cho nên chúng ta thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật vì cớ là ngày nghỉ. Nếu chính phủ Hoa Kỳ thay đổi ngày nghỉ, quyết định ngày nghỉ là giữa tuần, chúng ta làm việc từ thứ sáu cho đến thứ tư, thì thứ năm sẽ là ngày chúng ta thờ phượng Chúa, vì chúng ta lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, chứ không phải lấy ngày Saturday để làm nên ngày thánh. Hiểu Kinh Thánh như vậy là cố tình sửa Kinh Thánh, cố tình bẻ cong lời của Chúa để thỏa mãn ý riêng. Điều đó là điều mà Cơ Đốc nhân không nên thực hiện. Kế đến nữa, một thí dụ khác tôi xin nêu trình ở đây để quý hội thánh có thể thấy được. Ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 23 câu 19: những hoa quả đầu mùa của đất ngươi phải đem đến đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó. Mặc dầu ngày hôm nay hội thánh của Chúa gọi là đền thờ của Chúa, nhưng mà chữ đền thờ ở trong luật pháp Cựu Ước là chỉ về đền thờ ở tại thành Jerusalem, có nghĩa là một đền thờ lớn cho cả một quốc gia để mọi người mỗi năm tụ họp về đó tiến hành thực hiện những buổi lễ lớn ở trên bình diện của một quốc gia. Ở tại Hoa Kỳ này không phải là một nước thuộc riêng về Chúa, còn có những dân tộc khác, còn có những tôn giáo khác. Và cả Hoa Kỳ này không có một đền thờ nào để con dân Chúa trong những dịp lễ đặc biệt của một năm tập trung về đó để thờ phượng Chúa. Cho nên luật pháp này không thể áp dụng được cho Cơ Đốc nhân của chúng ta trong thời kỳ ân điển. Ngày hôm nay có thể trong những hội thánh vùng nông thôn, con dân của Chúa theo mạng lệnh này có nghĩa là gặt lúa thì những bó lúa đầu tiên đem dâng cho Chúa. Trong bầy gà nuôi lớn lên chuẩn bị đem ra chợ bán thì lựa con tốt nhất trong bầy gà đó tính phần 10 để đem đến nhà thờ dâng cho Chúa. Họ vẫn làm được điều đó, nhưng mà không thể áp dụng cho toàn bộ Cơ Đốc nhân được. Cho nên luật pháp này cũng không được Cơ Đốc nhân của chúng ta thực hiện trong thời kỳ ân điển. Vì vậy trong danh sách của chúng ta không có câu này, mặc dầu có chữ phải. Kế đến nữa, ở trong Lê Vê Ký đoạn 11 câu thứ 4: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Câu gốc này đặc biệt vì có hai phần. Phần thứ nhất là mạng lệnh thuộc linh, phần thứ hai là mạng lệnh thuộc thể. Nếu đã nói về mạng lệnh thuộc linh là áp dụng cho tất cả mọi người, vì vậy mà Cơ Đốc nhân chúng ta phải thực hiện mạng lệnh này. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Chúng ta không thể biện minh được với Đức Chúa Trời là: Chúa ơi, câu gốc này Chúa dạy cho dân Israel. Vì đối với Cơ Đốc nhân chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn là thánh. Đối với người Hoa Kỳ hay là người Cơ Đốc nhân thuộc Đại Hàn thì Đức Chúa Trời vẫn là thánh. Trong cõi vô hình và trong cả vũ trụ, Chúa là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên vấn đề thánh khiết là điều mà Cơ Đốc nhân phải thực hiện. Nhưng mà phần thứ hai, các ngươi chớ vì một con nào của loại côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình. Thì đây là mạng lệnh thuộc thể, không thể gọi là mạng lệnh thuộc linh được. Bởi vì khi nói côn trùng thì là con vật mà chúng ta thấy được, chúng ta rờ đụng được, chúng ta bắt được. Cho nên đó là mạng lệnh thuộc thể. Và hễ mạng lệnh thuộc thể thì chúng ta phải xem xét. Vì đây là mạng lệnh dành cho người đã thuộc về Chúa từ ban đầu. Còn chúng ta là những người đã tin Chúa khi mà chúng ta trưởng thành ở trong một xã hội có nền văn hóa khác. Có nghĩa là từ nhỏ đến lớn chúng ta đã ăn thịt heo, mà đối với người Do Thái là thịt của con vật chẳng sạch. Chúng ta ăn thịt con gà, mà trong Kinh Thánh cho biết là hễ mà loài chim là phải bay chứ không có đi, mà hễ loài chim phải nhảy chứ không có bước giống như con gà con vịt được. Thì khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta không thể nói rằng vì cớ đây là mạng lệnh của Chúa cho nên từ nay không ăn thịt gà, thịt vịt, thịt heo. Cho nên chúng ta phải phân biệt ra. Câu này chúng ta được ghi vào trong cái list mà chúng ta trả lời cho cuộc đấu Kinh Thánh, vì có phần mạng lệnh thuộc linh. Chúng ta thấy phần sau là mạng lệnh thuộc thể, do vậy chúng ta vẫn ghi được. Bây giờ đến một thí dụ khác. Ở trong Suất Ê-díp-tô Ký đoạn 13 câu 12: Hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Nếu học Kinh Thánh thì tôi sẽ dừng lại đây để hỏi quý hội thánh rằng câu gốc này trình bày cho chúng ta thấy mạng lệnh thuộc linh hay là mạng lệnh thuộc thể. Quý hội thánh thấy biết liền là mạng lệnh thuộc thể. Nhưng mà nếu đã nói mạng lệnh thuộc thể thì phân biệt giữa mạng lệnh cho dân Israel và cho Cơ Đốc nhân. Đối với con dân của Chúa thì con trưởng nam, mặc dầu sanh ra giống như tôi là con thứ tư ở trong gia đình, có hai người chị trước vẫn được kể là con trưởng nam, có nghĩa là con trai đầu lòng, đứa con trai đầu tiên được sanh vào trong gia đình, mặc dầu trước đó có hai ba người chị thì vẫn được kể là con đầu, con trai đầu tiên. Chừng nào mà Kinh Thánh nói rằng con đầu lòng thì con trai con gái cũng kể là đầu lòng, nhưng mà Kinh Thánh chỉ kể con trai đầu lòng mà thôi. Cho nên tôi thứ tư vẫn được kể là con đầu lòng. Dẫu vậy, luật pháp này không áp dụng được. Nhưng điều tôi trình bày, vì cái chúng ta tin Chúa, có người sau khi đã lập gia đình rồi, và đặc biệt là lập gia đình với người chưa tin, cho nên đối với đứa con đó mình chỉ có phân nửa quyền hạn mà thôi. Vì vậy không thể quyết định được rằng con của mình phải dâng cho Chúa, trong khi người vợ, người chồng của mình chưa tin phản đối. Vì vậy không áp dụng được. Nhưng nếu hai người đã tin Chúa và muốn dâng đứa con đó cho Chúa, đây là điều có thể thực hiện được, nhưng mà không áp dụng chung cho tất cả các Cơ Đốc nhân. Chính vì vậy, mạng lệnh của Chúa dạy dỗ là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, để khi mà chúng ta theo Chúa, chúng ta có thể thực hiện được thêm một số mạng lệnh nữa, hầu cho phước của chúng ta nhiều một chút. Cẩn thận làm theo những điều đã chép trong luật pháp của Chúa để chúng ta được may mắn, chúng ta được phước. thì người làm bao nhiêu được phước bấy nhiêu. Đức Chúa Trời là đấng công bằng, cho nên tùy theo tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời mà phước của chúng ta được nhiều hay được ít. Những điều tôi trình bày cùng với quý hội thánh, Chúa là nguồn phước và Chúa giao cho chúng ta cái chìa khóa để mở nguồn phước đó. Đó là sự cầu nguyện của chúng ta. Và hôm nay tôi trình bày thêm, đó là sự vâng phục của chúng ta ở trong Chúa. Vì Chúa đã phán và lời hứa Chúa rất là rõ ràng, khi chúng ta làm theo mạng lệnh điều răn của Chúa, chúng ta được may mắn, được phước. Cho nên trong cuộc đời này, muốn được may mắn, muốn được phước tùy thuộc nơi chúng ta. Nguồn phước từ nơi Chúa vẫn dồi dào cho tất cả mọi người, nhưng con dân Chúa sử dụng cái chìa khóa Chúa giao như thế nào để mở nguồn ơn phước đó. Chúng ta cầu nguyện với Chúa nhiều hay ít thì nhận ơn phước nhiều hay ít tùy theo thì giờ chúng ta biệt riêng ra để ở với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận ơn phước của Chúa nhiều hay ít tùy theo tấm lòng của chúng ta vâng phục Chúa bao nhiêu phần trăm những ngày tháng trần gian này. Chúa giao cho chúng ta cái chìa khóa đặc biệt đó để mở nguồn ơn phước của Chúa. Nhưng tiếc một điều, có nhiều con dân của Chúa vẫn chưa chịu sử dụng mặc dầu cái chìa khóa đó ở trong tay của mình. Bây giờ tôi xin đưa ra thí dụ khác để thấy mạng lệnh dành cho cơ đốc nhân mà Chúa cho ghi lại trong Kinh Thánh. Ở trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 23 câu thứ 7: Ngươi phải tránh xa các lời giả dối, chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. Câu Kinh Thánh này có hai phần. Phần thứ nhất chúng ta biết là mạng lệnh thuộc linh, bởi vì không ai nắm được ngôn từ. Tôi đứng trên này trình bày cùng với quý hội thánh, ở dưới quý hội thánh không thể lấy một cái giỏ mà đựng được, bởi vì ngôn từ không thể đựng được, không thể nắm bắt chụp được. Cho nên đó là mạng lệnh thuộc linh. Và hễ mạng lệnh thuộc linh là áp dụng cho tất cả mọi người, không riêng gì cơ đốc nhân, không riêng gì dân Israel, mà cho tất cả mọi người ở trong thế gian. Cho nên chính vì vậy, lời Kinh Thánh ở trong Khải Huyền cho biết kẻ nói dối không được vào thiên đàng. Chúa phán rõ ràng, kẻ nói dối không bao giờ được vào thiên đàng. Vì vậy mạng lệnh của Chúa cho chúng ta là các ngươi phải tránh xa các lời giả dối. Lời giả dối từ miệng của mình và lời giả dối của người khác cũng không nghe. Đó là cách chúng ta tìm ơn phước ở trong Chúa. Nhưng mà kế đến nữa, phần sau của câu gốc này: chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. Câu này áp dụng cho chúng ta, mặc dầu chúng ta đọc chúng ta biết là mạng lệnh thuộc thể, bởi vì không giới hạn ở trong quốc gia nào, ở trong văn hóa nào, ở trong chủng tộc nào, nhưng mà tất cả các dân ở trên thế giới đều được phân biệt là người vô tội và kẻ có tội, người công bình và kẻ không công bình. Cho nên chúng ta cần phải áp dụng mạng lệnh này cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng cần nhớ thêm một điều nữa, là khi chúng ta làm tổn thương người khác trong tấm lòng cũng là một hình thức giết người. Bởi vì chúng ta để ý là ngày hôm nay có một số người khi mà họ lên Facebook, họ lên các mạng thông tin trao đổi ở trên Internet, và vì cớ có sự chê bai, có sự dè biểu, có sự châm chọc, chúng ta thấy có nhiều người buồn, họ về họ tự tử. Họ mới chịu được tiếng ra tiếng vào của người khác. Cho nên chính vì vậy Chúa phán: bởi môi miệng mà được cứu rỗi, cũng bởi môi miệng mà bị phạt. Vì vậy lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối. Lời nói rất là nguy hiểm, có thể giết chết người khác ở trong tấm lòng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và mạng lệnh này áp dụng cho tất cả mọi người, không miễn trừ một ai, dầu là người Do Thái, cơ đốc nhân hay là người chưa biết Chúa. Và kế đến nữa ở trong Sa-cha-ri đoạn 8 câu 16, lời của Chúa cũng tương tự giống như vậy. Này là những sự các ngươi phải làm, ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình, hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Câu này Chúa phán bảo rằng phải lấy điều chân thật mà nói cùng kẻ lân cận mình, thì không một ai trong thế giới này có thể thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, bởi vì con thuộc về dân tộc Miến Điện cho nên con không áp dụng câu này cho đời sống con sau khi con tin Chúa. Mọi người trong mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc đều phải áp dụng câu gốc này. Và phần thứ hai, hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chúng ta để ý, khi Chúa phán cửa thành của các ngươi có nghĩa là nói việc xảy ra ở trong thành, tức là có giới hạn. Trong cái khu vực mà chúng ta có ảnh hưởng. Nhưng mà trong gia đình của chúng ta, tức là có giới hạn, mở cửa bước vào bên trong, đóng cửa lại, thì gia đình là giới hạn, là nơi mà chúng ta có ảnh hưởng, và đặc biệt là những gia chủ ở trong gia đình. Phải làm điều này, hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong gia đình của các ngươi áp dụng được. Vì vậy tôi đã từng thưa trình với quý hội thánh, nếu một người nào muốn gia đình mình loạn, cứ việc thương con không đều thì nó loạn liền. Đối với con, mọi đứa con đều phải thương đồng điều với nhau, và mình phải nói thật với nó về mọi điều. Chính vì vậy mà chúng ta để ý, tập cho con cháu biết thương yêu người khác cũng tập bằng cái sự chân thật. Ở đây tôi nói thêm một chút, có những người trưởng thành không gieo mà lúc nào cũng muốn gặt. Đó là trường hợp của cha mẹ, của ông bà. Con không thương, cháu không thương, mà cứ muốn con, muốn cháu hiếu thảo với mình. Điều đó không bao giờ có, bởi vì mình không có gieo, sẽ không bao giờ gặt. Còn nếu mình không thương con, thương cháu, mà muốn con, cháu hiếu thảo với mình, tức là mình bắt nó làm điều mà chính tấm lòng của nó không thật sự muốn. Vì vậy mà người xưa có câu: nước chảy xuôi, không có nước chảy ngược. Đó là một thực tế ở bên ngoài cuộc sống mà chúng ta là người trưởng thành ở trong Chúa chúng ta phải để ý. Có những người lập gia đình, có vợ, có con, nhưng mà vẫn suy nghĩ đến cá nhân của mình hơn là quyền lợi của con. Nhưng mà vịnh vào trong nền văn hóa của người Việt để đòi hỏi rằng con cháu phải hiếu thảo, trong khi thật sự hành động, tư tưởng không hề nghĩ đến con, đến cháu. Chính bởi lẽ đó, lời của Chúa nhắc nhở, hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành. Chúng ta có muốn con cháu về nó thưa với chúng ta mà trong lòng của nó không làm điều đó bởi cái sự thật tâm nó thương chúng ta? Chúa thấy, Chúa biết rằng điều đó không có công bằng. Mình có thể là người trưởng thành cho nên mình muốn làm theo ý của mình, nhưng mà con phải sống theo cái ý của mình là không chân thật. Vì vậy lời của Chúa nhắc nhở hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành. Tại sao thằng con mà mình không thương, khi nó phạm lầm lỗi đó thì mình la hét, nhưng mà đứa con mà mình thương nó cũng phạm lầm lỗi đó, mình coi là chuyện nhỏ? Chuyện này xảy ra là một thực tế của đời sống. Chúng ta là những người đã trưởng thành, chúng ta thấy điều đó lắm. Thương con không đều. Chúa không muốn điều đó xảy ra ở trong phạm vi nằm trong sự ảnh hưởng của chúng ta, nằm trong vị quyền quản trị của chúng ta. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Mạng lệnh này áp dụng cho tất cả mọi người. Vì vậy tôi tin rằng sau khi tôi trình bày hôm nay, quý hội thánh bây giờ về đọc thấy hãy đừng phải chớ, thì có thể phân định được rằng đây có thể nằm ở trong cái list đáp số của mình hay không. Bởi vì sau khi hội thánh nộp, tôi sẽ xem lại. Cho dầu hội thánh tìm được khoảng 1200 câu kinh thánh về chữ phải, mà tôi xem có thể là không tới được con số đó, tôi cắt bớt. rồi xóa bớt. Thành ra chúng ta đọc, tìm, nhưng mà còn phải suy nghĩ là coi có nên đặt vào trong cái danh sách đáp số của nhóm mình hay không. Tạ ơn Chúa để chúng ta có cơ hội chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa và khích lệ nhau ở trong đức tin qua việc nhớ lời của Chúa, biết lời của Chúa, thực hiện và làm theo. Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta được may mắn, được phước khi mà chúng ta thực hiện theo lời mà Chúa đã hứa cho mỗi một cơ đốc nhân của chúng ta trong Kinh Thánh. Amen.